Luật đại thừa phải ít nói, nên mạnh mẽ tinh tiến ngày đêm sáu thời, lễ bái chư Phật, thành tâm sám hối, khuyến thỉnh tùy hỷ, hồi hướng về quả Bồ Đề. Tu tập như thế, không thôi nghỉ thì sẽ được khỏi các chướng, căn lành thêm lớn. Lại nói, Như Lai có thắng phương tiện để nhiếp kẻ tín tâm, ấy là dùng nhân duyên chuyên nhớ niệm Phật, tùy nguyện cầu sinh về tịnh độ ở phương khác. Do được thường thấy Phật nên vĩnh viễn xa lìa đạo. Như trong Tu Đa nói, nếu người chuyên niệm Phật A Di Đà ở phương Tây, đem những căn lành mình tu hồi hướng về cõi kia thì được vãng sinh. Do thường thấy Phật nên không còn lo thoái chuyển. Lâm Thọ Bồ Tát, nhân vì ngài sinh dưới cội cây có rồng ở, lại đắc đạo ở Long Cung nên gọi là Lâm Thọ Bồ Tát. Lòng phạm trí, người thứ nam chuyên trúc, rộng hiểu các môn học thế gian, mới xuất ra 3 tháng đã thông suốt tam đà. Bấy giờ Long Vương rước ngài xuống Long Cung, trong 9 tuần ngài xem long tạng chưa đầy 1 liền ngộ vu sư nhẫn. Khi trở về nhân gian, Bồ Tát hoằng truyền Phật giáo, tạo ra bộ Bà Sa Luật, trong ấy có khuyên người niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Sau ngài vào Nguyệt Luân Định Mật Tịch, trong Kinh Lăng Già Đức Phật đã huyền ký, sau xứ Nam trên trúc có Lâm Thọ Tỷ Kheo hay hiểu nghĩa trung đạo, chứng sơ hoàn hỷ địa, sanh về cõi Cực Lạc. Luật Đại Trí Độ nói, niệm Phật Tam Muội có thể trừ các thứ phiền não và tội đời trước. Lại nữa, niệm Phật Tam Muội có phước đức lớn hay độ chúng sinh, cho nên các Bồ Tát muốn độ sinh đều tu các pháp Tam Muội khác, tất không bằng môn niệm Phật Tam Muội, vì môn này có phước đức lớn, mau diệt các tội. Phật là Pháp Vương, Bồ Tát là Pháp Tướng, chỗ Bồ Tát tôn trọng vì có Phật Thế Tôn. Bồ Tát thường khéo tu nhân duyên niệm Phật nên thường gặp chư Phật. Như kinh Bát Chu nói, Bồ Tát vào Tam Muội này liền hiện sanh về cõi Phật A Di Đà. Luật Sa Bà nói, Đức A Di Đà có bản nguyện như thế này: nếu người xưng niệm danh hiệu và quy nơi ta, kẻ ấy quyết được quả vô thượng Bồ Đề, cho nên phải thường nhớ niệm Phật, lại dùng kệ khen ngợi Phật rằng: trí tuệ sáng vô lượng, thân như tỏa kim sơn, con dùng thân miệng ý, chắp tay cúi đầu lại, chân Phật ngàm bức luân, sắc hoa chân mềm dịu, kẻ thấy đều vui mừng, cúi đầu lễ chân Phật. Tướng bạch hào sáng đẹp, trong sạch như trăng thu, ánh tỏa khắp mặt vàng, nên con cúi đầu lại. Nếu người muốn thành Phật, tâm niệm A Di Đà theo thời kỳ hiện thân, cho nên con quy mạc. Người xưng niệm nơi Phật, sức công đức không lường, thì liền được bảo linh, cho nên con thường niệm. Nếu người trồng căn lành, nghi thì hóa không nở, kẻ lòng tin trong sạch, hoa nở liền thấy Phật. Do nhân duyên phước này, tất được đức thắng diệu, nguyện các loài chúng sinh cùng đều được như vậy. Thiên thân Bồ Tát, Bồ Tát người xứ Thiên Trúc, khi mới xuất gia học theo pháp tiểu thừa, hủy bán kinh điển đại thừa. Sau ngài nhờ anh là Vô Trước nhiều phen chỉ dẫn, mới bối ngộ sự lỗi lầm, muốn tự cắt lưỡi. Vô Trước Bồ Tát bảo: xưa em dùng lưỡi hủy bán pháp đại thừa, nay phải dùng lưỡi mà tán dương pháp ấy để cho tôi. Việc sửa lỗi hãy còn chưa muộn. Nếu cắt lưỡi đi, nào có ích gì? Vâng lời anh. Ngài Thiên Thân từ đó đem hết tâm tư tạo ra hơn 100 bộ luật đại thừa. Trong ấy có luật vãng sinh, phát huy rõ ràng sự trang nghiêm lợi ích của cõi tịnh độ. Người niệm Phật nên chú ý đến luật này. Vô Lượng Thọ Kinh luật nói: nếu tu ngũ niệm môn thành tựu kết quả sẽ được sanh về Cực Lạc, thế Phật A Di Đà. Ngũ niệm môn là gì? Một là lễ bái môn, hai là tán thán môn, ba là phát nguyện môn, bốn là quá sát môn, năm là hồi hướng môn. Lễ bái là thế nào? Đó là dùng thân lễ Đức Phật A Di Đà tỏ ý cung kính cầu Phật nhiếp thù. Tán thán là thế nào? Đây là dùng miệng khen ngợi sắc thân, danh nghĩa, ánh sáng, trí tuệ của Đức Như Lai kia, muốn tu hành như thật cho được tương ưng. Phát nguyện là thế nào? Đó là một lòng chuyên niệm vào nơi chánh định, nguyện sinh về Cực Lạc. Quán sát là thế nào? Đây là dùng chánh niệm quán sát công đức trang nghiêm của cõi Cực Lạc, công đức trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà và công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát Thánh Chúng. Hồi hướng là thế nào? Đó là tâm từ bi không bỏ những chúng sinh khổ não, nguyện đem căn lành công đức của mình hồi hướng cầu cho tất cả các loài hữu tình đều được sinh về Cực Lạc. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát. Theo bộ Tây Phương Sát Chỉ, Bồ Tát tự bày tỏ túc nhân như sau. Thuở trước, về đời vua Minh Đế nhà Tấn, ta là một kẻ bần cùng. Tự thương cảnh ngộ của mình, ta phát đại nguyện rằng, tôi vì túc nghiệp nên chịu quả báo nghèo khổ này. Từ đây, tôi nguyện niệm Phật tu hành, nếu không được thấy Phật A Di Đà và sanh về Cực Lạc để thành tựu tất cả công đức, thì dù có phải tan nát thân mạng này, tôi cũng không thôi bỏ. Phát nguyện rồi, trong 7 ngày đêm ta chuyên tinh tưởng niệm, liền được tâm khai, thấy thân tướng Phật A Di Đà tốt đẹp sáng chói đầy khắp cả 10 phương thế giới. Lúc ấy ta được Phật thọ ký cho, và về sau năm 75 tuổi ta phát hóa sinh về Cực Lạc. Nay vì bản nguyện lợi sinh, ta trở lại cõi này vì phương hóa độ. Trong bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có nói, từ năm Sùng Trinh thứ 16 đời nhà Minh đến năm Thuận Trị thứ 4 đời nhà Thanh, Bồ Tát thường hay giáng thần nơi Ngô Môn chỉ dạy về pháp niệm Phật. Trong bộ Tây Phương Sát Chỉ, Bồ Tát dạy tâm vốn không niệm, niệm do tưởng sinh, cái tưởng ấy giả dối khiến cho chúng sinh mãi chịu luân hồi. Nay các ngươi nên biết một câu A Di Đà Phật đây, không từ nơi tưởng mà sinh, chẳng do nơi niệm mà có, không dính mắt trong ngoài, chẳng có tướng mạo chi. Hiểu rõ như thế thì trừ hết các vọng tưởng. Cùng với pháp thân của Phật không đồng không khác, không thể phân biệt, niệm như thế thì không phiền não trần lao nào mà không đứt đoạn, không mở cuộc, chỉ là nhất tâm. Đầu chủ nhất tâm này mới gọi là giữ lấy danh hiệu, mới gọi là một lòng không loạn. Nếu niệm Phật không nhất tâm, phải quyết ý dứt những tư tưởng vẩn vơ, chậm rãi mà niệm, làm sao cho tiếng hợp với tâm, tâm hợp cùng tiếng, cứ như thế niệm mãi, lâu lâu vọng tưởng sẽ lặng dần, tâm cảnh sẽ sáng tỏ, chứng và niệm Phật tâm ngoại. Ngài nói kể rằng, nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh được vọng niệm chết, hứa pháp thân người sống. Trước khi niệm Phật, phải phát đại nguyện, nguyện sanh Cực Lạc, rồi sau trí thành khẩn thiết xưng thánh hiệu của Đức A Di Đà. Khi niệm phải khiến cho tiếng duyên theo tâm, tâm duyên theo tiếng, tâm và tiếng nương nhau, giữ cho bền lâu đừng mất, thì sẽ được vào chánh ức niệm tam muội. Đại đề, người tu tịnh nghiệp khi đi, đứng, nằm, ngồi đều hướng về phương Tây thì cư cảm dễ thành, căn cảnh dễ thuần phục. Trong thất chỉ cũng một tượng Phật, một quyển kinh, một lư hương, còn bàn ghế và giường mỗi thứ chỉ một cái, không nên để nhiều vật khác. Ngoài sân cũng phải quét dọn sạch sẽ để cho khi đi kinh hành không bị trở ngại. Điều cần yếu là làm sao cho tâm mình không vướng một mảy trần, dứt mặt muôn điều lo nghĩ, rộn rang trong sáng, không biết có thân, có đời, cũng không biết hành động của mình hôm nay là việc tu hành. Được như thế thì cùng với đạo ngày gần, với đời ngày xa, có thể xu hướng về tịnh nhẹ. Phép tu tịnh độ không ngoài hai chữ chuyên cần, chuyên thì không thêm một việc gì khác, cần thì không bỏ phí bút dây. Lại phép chỉ danh, cần phải mỗi chữ mỗi câu, tâm và tiếng đưa nhau, không xen lẫn một mảy niệm đời, lâu ngày thành thục quyết định được sinh về cực lạc. Ngồi tòa bảo liên nên ngồi bất thoái. Và đây là phụ bài kệ phát nguyện của Đại Từ Bồ Tát. Phật ơi phương ba đời áo gì đà bậc nhất chia phần độ chúng sinh ngoài đức không cùng cực nay con đại quy sám hối tội ba nghiệp. Có bao nhiêu phước lành hết lòng xin hồi hướng nguyện cùng bạn đồng tu cảm ứng theo thời hiện khi lâm chung cảnh Phật hiện trước mắt rõ ràng. Kẻ thấy nghe tinh tiếng đồng sinh về cực là thế Phật gọi sinh tự như Phật độ muôn loài. Huệ Viễn đại sư họ Cổ, người xứ Nhã Môn, tinh về học thuyết Nho Lão, năm 24 tuổi, sư nghe ngài Đạo An giảng kinh Bát Nhã, bỗng tỏ ngộ than rằng: các môn học Nho Lão đều như lúa lẽ thôi. Nhân đó bèn xuất ra thệ Hoằng Dương Phật giáo. Ngài Huệ An từng khen chính pháp truyền bá ở Trung Hoa là do Huệ Viễn này chăng? Sau đại sư vào Lô Sơn cảm rồng khai mạch nước, thần vật chuyển cây để cất chùa Đông Lâm, ngài từng đào ao trồng sen, hợp chúng lại ngày đêm sáu thời niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhân gọi là Liên Xã. Đại sư ở trong núi hơn 30 năm, vua mời cũng không đi, từng ba lần trông thấy thánh tướng, song trầm hậu không nói ra. Năm Nghĩa Hy thứ 12, Phật đại điện, ngài bèn ngồi ngay nhập diệt, thọ được 83 tuổi. Người sau tôn đại sư làm tổ thứ nhất trong Liên Tông, tức là sơ tổ. Đại sư nói, sao gọi là niệm Phật tam muội? Ấy là nhớ chuyên tưởng nạn vậy, nhớ chuyên khi khí không chia tưởng làng thì khí thanh thần sáng, khí thanh thì khí giác soi đắp, thần sáng thì chiếu suốt chỗ tối tăm. Hai điều ấy thầm hợp nhau, hội lại mà ứng dụng. Các môn tam muội danh mục rất nhiều, nhưng về phần công đức cao dễ tu tiến thì niệm Phật là bậc nhất. Tại sao thế? Vì Như Lai là đấng đã chứng cùng cực lý huyền tịch, thể và thân hợp biến ứng hóa không cùng, cho nên kẻ tu môn tịch này nương nhờ Phật lực bỗng nhiên vọng giác tiêu tan, tức nơi cảnh sở duyên mà lặng lẽ dường như gương sáng. Gương lòng sáng thì ánh linh giao chiếu, muôn tượng sinh bệnh. Chừng ấy sự thấy nghe dung thông, không còn quốc hạ trong vòng tai mắt, linh thể một màu tự nhiên trong sáng. và khi ấy tâm hợp lý huyền và tình tan mất chỗ tuyệt diệu trong đời có chi hơn đấy ư? Rất mong các thiền giả tu theo pháp này gắn chỉ hành trì, làm sao cho được khế ngộ, cảm tất bóng dễ tàn, lo chưa đầy công đức, ngồi ngay ngắn nơi bồ đoàn, rửa sạch lòng nơi pháp tòa, ban ngày siêng năng, ban đêm quên ngủ, như thế mới mong sánh bước người trên đất diều kẻ dưới luật. Đàm Loan Đại Sư. Đại sư người giữ nhã môn, thùa nhỏ dạo chơi núi Ngũ Đài, cảm điềm linh dị mà xuất ra. Ngài ưa Phật trường sinh, từng theo đạo ẩn cư thọ mười quyển tiên kinh. Sau gặp Ngài Bồ Đề Lưu Chi, đại sư hỏi, đạo Phật có Phật trường sanh chăng? Ngài Lưu Chi trao cho kinh Thập Lục Quán và bảo, đây là các trường sanh của Phật giáo. Đại sư cảm mừng, liền đốt kinh tiên chuyên tu tịnh nghiệp, dù đau yếu cũng không tạm nghỉ. Ngụy Chúa nghe danh phong cho hiểu là Thần Loan, khi lâm chung đại sư tiêu chúng là đại lam, biển trần lao cổ nhập, không biết đâu là biến nghỉ ngơi, cảnh địa ngục rất đáng kinh sợ, muốn tịnh độ cần phải tu hành. Nói xong bảo chúng cao tiếng niệm Phật, hướng về tây cúi đầu mà tịnh. Khi ấy mọi người đều nghe tiếng thiên nhạc từ phía tây trổi đến, dây lâu mới dứt. Đại sư dạy, ngoài bốn nguyện cầu sinh lại cần phải phát lòng Bồ Đề, được vãng sinh cùng không, lấy đây làm chỗ y cư. Thế nào là thập niệm tương tục? Đáp, ví như có người ở nơi đồng vắng, bị giặc cướp rút gươm rượt theo muốn giết, sợ ấy quá chạy thẳng biết đến một con sông. Đến đây người ấy thoáng nghĩ, nếu qua được sông này ta mới mong bảo toàn thân mạng, nhưng bây giờ để y phục lội sang hay là cởi bỏ? Nếu để y phục, sợ e sông rộng vướng mắc nổi không thoát, còn cởi bỏ thì không kịp bị giặc đuổi gần tới. Bây giờ người ấy chỉ có một niệm tìm phương tiện làm sao cho qua được sông thôi, tuyệt không có ý nghĩ gì khác. Hành giả niệm Phật cũng là như thế, chí chuyên chiết niệm, không có tả tưởng, tâm tâm nối nhau cho đến mười niệm, gọi là thập niệm tương ưng, hay gọi là thập niệm tương tục. Người niệm Phật khi bình thời nên ước hẹn với năm ba bạn đồng tu, đến lúc lâm chung nhắc nhở trợ niệm lẫn nhau, như thế sự vãng sinh mới được Phật vững chắc. Chí giả đại sư. Đại sư quý là Chí Khải, vị sơ tổ của tông Thiên Thai. Ngài họ Trần, người đất Vĩnh Xuyên, khi sinh ra có thần quang chiếu sáng cả nhà. Năm 18 tuổi, Ngài xuất gia tham học với Huệ Tư Thiền Sư. Thấy Ngài Thiền Sư nói, năm xưa ta với ngươi đồng ở Linh Sơn Pháp Hội, túc duyên đeo đuổi, nay lại gặp nhau. Đại sư nương theo Ngài Huệ Tư chuyên tu không bao lâu, chứng được pháp hoa tam muội, trí tuệ biện tài vô ngại. Ngài có soạn ra bộ Tịnh Độ Thập Nghi Luận, khuyên người niệm Phật. Vua Tuyên Đế nhà Trần Miễn Đức cất chùa thỉnh đại sư về trụ trì. Vua Dượng Đế nhà Kỳ cũng thọ giới cùng Ngài, lại tứ hiệu là Chí Đạo. Sau đại sư trở về núi Thiên Thai, pháp hóa cam hình, mùa đông năm khai quảng thứ 17, Ngài hướng về tây niệm Phật tọa hóa, thọ được 67 tuổi. Đại sư nói, muốn quyết định được sinh về Tây Phương, cần phải đủ hai hạnh là yếm ly và thần nguyện. Thế nào là hạnh yếm ly? Phải quán sát thân này đầy đủ sự nhơ nhớp, chịu nhiều nỗi đau khổ, không có gì là vui, mà xanh lòng nhàm chán muốn thoát đi. Nghĩ tưởng như thế chỉ lửa dâm dục phiền não lần lần giảm bớt, lại phát nguyện cầu được vĩnh viễn xa lìa cõi trần khổ lụy, không còn thọ cái nghiệp thân nam nữ máu mủ tay môi đẫm mê theo ngũ dục, cầu được mau về tịnh độ chứng thân pháp tánh trong sạch quang minh. Đó là hạnh tiến đi. Thế nào là hạnh phân nguyện? Trong đây có hai điều. Một, nên nghĩ chúng sinh chìm trong biển khổ, mình là phàm phu không đủ sức cứu độ, nay tha thiết muốn về cực lạc, gần gũi với Phật, tu hành chứng quả vô sinh để độ thoát lấy mình, báo đáp vô ơn cứu chúng sinh khổ não. Đó là mục đích cầu sinh. Hai, duyên tưởng báo thân của Phật sắc vàng sáng rỡ, có 84,000 tướng, mỗi tướng có 84,000 vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp phóng ra 84,000 tia sáng soi khắp pháp giới, nhiếp lấy những chúng sinh diệt Phật. Lại quán tưởng cõi cực lạc 7 báu trang nghiêm, đầy đủ sự an vui bảo hiệp mà sinh ra lòng ưa thích, do đó gắng sức bố thí trì giới niệm Phật, tu các hạnh lành, rồi đem hồi hướng nguyện mình cùng tất cả chúng sinh đều được sinh về tịnh độ. Là như thế thì quyết định được vãng sinh, và đây là hạnh phân nguyện. Đạo sức đại sư, đạo sư Hòa Đề, người ở Tinh Châu, năm 14 tuổi ngài xuất gia học kinh luận, lại theo Toản Thiền Sư tập tham thiền, sau nhân về ở chùa Huyền Trung miền Bích Cốc. Ngài biến hạnh nghiệp của Đoàn Loan Pháp Sư thường lễ niệm 6 thời hướng về Tây ngồi tĩnh tọa. Đại sư định khóa niệm Phật ngày đêm 70 câu. Có một vị tăng nhập định thấy ngài cầm chuỗi chói sáng như hòn núi thất bảo, ngoài ra những điểm linh dị khác không thể kể xiết. Đại sư giảng tịnh độ 3 kinh gần vài trăm lượt, giảng xong đại chúng tản mát ra niệm Phật tiếng vang độc khắp rừng núi, cho đến mấy huyện ở gần. Trẻ em từ 7 tuổi sắp lên đều biết niệm Phật. Lúc sư lâm chung, đại chúng thi hóa Phật giữ hư không, hoa trời rơi xuống như mưa, xem lại ngài đã tịnh. Đại sư bảo, người tu tịnh nghiệp khi ngồi nằm không được xây lưng về hướng Tây, cũng không được hướng về hướng Tây khác nhổ cùng đại tiểu tiên, bởi đã quy y về Liên bang nên tôn sùng miền Kim Địa. Nếu lòng không trân trọng, đâu phải là chí nguyện cầu sinh. Hỏi, niệm hồng danh Đức A Di Đà có thể tiêu trừ nghiệp vô minh tâm tối và được vãng sinh? Sao có người xưng niệm mà vô minh vẫn còn, lại không mãn nguyện, là duyên cớ gì? Đáp, do không như thực tu hành, cùng với danh nghĩa không hợp nhau, ấy bởi chẳng biết Như Lai là thân thật tướng, là thần kỳ vật, lại có 3 thứ không tương nên không được vãng sinh. 1. Lòng tin không thuận khi còn khi mất. 2. Lòng tin không duy nhất thường đổi thay không quyết định. 3. Lòng tin không tương tục hẳn bị tạp niệm làm cho tán loạn, cho nên khi niệm Phật phải nhiếp tâm đừng cho tán loạn. Nếu niệm được tương tục tức là kiến tâm, là nhất tâm, là phần tâm, niệm như vậy mà không vãng sinh, ấy là vô lý. Thiện đạo đại sư, đại sư là tổ thứ 2 trong Liên Tông. Bác sư nhân thấy đạo tràng tịnh nghiệp của ngài đạo trước, sư mừng rỡ nói rằng đây mới thật là nẻo bí yếu để thành Phật. Rồi đó ngài đến kinh đô khuyên chúng tu tịnh độ, thường quỳ niệm Phật cho đến khi kiệt lực mới thôi. Đại sư giảng muôn tịnh độ hơn 30 năm, tu hành chuyên cần chưa từng ngủ nghỉ, được bao nhiêu của thí ngài dùng tả kinh Di Đà hơn 10 quyển, vẽ thánh cảnh Tây Phương hơn 300 bức, đã tư cảm hóa hàng đạo tục rất đông, trong số ấy người được tam muội sinh tịnh độ nhiều không chưa kể. Một hôm ngài leo lên cây liễu hướng về tây phương chú nguyện rằng: xin Phật tiếp dẫn con xin về đây đó. Nói xong gieo mình xuống rơi nhẹ nhàng như lá, ngồi kết giả mà tịch. Vua Cao Tông phục sự thần kỳ của ngài, phong cho điều chùa là Quang Minh. Đại sư dạy, đấng đại thánh xót thương khuyên người chuyên xưng danh hiệu, bởi vì rất xưng danh rất dễ, nếu có thể giữ mỗi niệm nối nhau lấy suốt đời làm hạ, thì mười người tu mười người vãng sinh, trăm người tu trăm người vãng sinh. Tại sao thế? Vì không có duyên tạo nên được chánh niệm, vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau, vì không trái với kinh giáo, vì thuận theo lời Phật. Nếu bỏ chuyên niệm mà tạo tu, trong trăm người may ra được một hai người, trong ngàn người hy vọng được ba bốn người vãng sinh mà thôi. Người nhà Phật khi lâm chung chớ nên sợ chết, phải thường nghĩ rằng thân này không sạch, chịu nhiều sự khổ, nếu được bỏ biện thân mà sinh về tịnh độ chính là điều đáng vui mừng. Lúc đau yếu chỉ nghĩ đến sự vô thường, một lần niệm Phật chờ chết, nhớ là người thân cận khi có ai đến thăm nên khuyên vì mình niệm Phật, đừng nói chuyện tạp ở thế gian. Nếu bị nạn sắp chết, người xung quanh không được cấp lớp, phải đồng thanh niệm Phật, đợi chừng nào bệnh nhân tắt hơi trong mình lại hết rồi mới lên cử ai, tức là mới lên khóc. Như được người hiểu rõ lý tịnh độ, thường bị khuyên lớn nhắc nhở cho, đó thật là điều đại hay. Dùng theo phương pháp trên đây, quyết định sẽ vãng sinh. Việc sống chết luân hồi rất lớn đau, phải tự mình gắng sức mới được. Nếu một niệm sai lầm để lũ qua thì nhiều kiếp chịu khổ, có ai thấy thế cho mình? Nên suy nghĩ kỹ, nên suy nghĩ kỹ. Khi sắp đi nghỉ, lễ Phật quán tưởng, rồi đọc bài văn phát nguyện rằng: con chấm 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 là phàm phu trong vòng sinh tử, tội chướng nặng sâu, luân hồi xấu nghèo, khổ không nói được. Nay đọc tri thức được nghe thành hiểu Đức A-di-đà cùng với bổn nguyện công đức của Phật, một lòng xưng niệm cầu nguyện vãng sinh, nguyện Phật từ bi không bỏ, xót thương giết thù. Nay đệ tử con chưa biết thân Phật, tướng đẹp quang minh, xin Phật hiện ra cho con được thấy. Lại con chưa biết quan năm thế gì, các chúng Bồ Tát tướng màu sáng rỡ và thế giới kia trong sạch trang nghiêm, xin khiến cho con thấy được tỏ ra. Lại khi sắp đi ngủ, nên quán thắng cảnh Tây Phương hoặc quán tướng tốt của Phật, không được nói tạc tưởng tạc, cũng không được cầu thế gian này, chỉ một lòng chuyên tu tự có lúc được thấy. Hoặc lại chỉ niệm Phật cho đến lúc ngủ quên mấy điều trên đây, chuyên lấy một pháp không tạp dụng, vì cần phải thực hành cho bền lâu thì công phu tịnh nghiệp tất không lũ loãng. Hoài cảm đại sư, về đây chưa rõ đại sư xuất thân từ đâu, chỉ biết ba sơ sư cùng với ngài Huyền Trang Từ Ân đồng là người trong tông pháp tướng, sư tính tình cương nghị, tinh khổ siêng hợp, nghĩ rằng niệm Phật trong thời gian ngắn làm sao được sanh về Tây Phương, nên đem nghĩa này hỏi tổ Thiện Đạo. Tổ bảo đó là lời thành thật của chư Phật, đâu có giả dối ư. Lại bảo ngài vào đạo tràng niệm Phật cầu chứng nghiệp. Đại sư y lời tu hành 21 ngày không thể yên lành, thật mình chứng sâu muốn chưa thực, tổ không cho, quyết tiếp tục tu hành. Sư tinh tấn tu ban cảm hóa Phật phóng kim quang, thấy được tướng bạch hà, liền chứng niệm Phật tam muội. Nhân đó ngài viết ra 7 quyển Tịnh Độ Thích Huần Nghi Luận. khi Lâm Chung đại sư thấy hóa Phật đến nước, bèn hướng về Tây Ma Tịnh. Đại sư dạy chí tâm niệm Phật, tức là ý nghiệp làm lành, xưng danh hiệu Phật là khẩu nghiệp làm lành, chắp tay lễ bái là thân nghiệp làm lành. Do ba nghiệp này làm lành nên có thể diệt tội nạn sinh tử trong 80 đức kiếp, nhờ hạnh nguyện nương nhau quyết định được vãng sinh. Cần phải niệm Phật ra tiếng thì tam muội dễ thành, niệm thầm nhỏ phần nhiều tán loạn. Điều này riêng học giả tự biết, người ngoài không rõ thấu được. Phương pháp niệm Phật ở trong nhà tối, trong thánh giáo cũng chưa nói, nhưng người xưa học nếu ở trong nhà tối tuyệt các việc thấy nghe, buông bỏ các duyên, chuyên nhất niệm Phật, hành chỉ như thế thì tam muội dễ thành. Ví như người đời khi nghĩ đến việc khó khăn mà không giải quyết được là do bị đọa tướng. Nếu kẻ ấy đóng cửa lại ở một mình, nhắm mắt ngồi yên do tâm điềm tịnh nên lần lần nghĩ ra manh mối. Điều này người chưa thực hành đến hay suy nghĩ, nhưng với kẻ đã từng tu tập thì đó là một điểm cần yếu. Vĩnh Minh đại sư, ngài là vị tổ thứ 6 trong Liên Tông, tục tánh họ Vương, người giữ tiền đường, thủa còn tại chức ở ngoài đời, ngài có lấy tiền thuế mua vật mạng phong sinh, bị kết vào tử tội, song thần sắc không biến, lên được vua Ân Xá. Sau khi đó, ngài xuất gia, trước y chỉ theo Thúy Nhàn Thiền Sư, ký tham học với Thiều Quốc Sư. Nhờ đức quan dùng nước cam lộ dưới nơi miệng nên được trí tuệ hiện tại. Đại sư có trứ tác bộ tông cải lục gồm 100 quyển, lại viết ra bộ vạn thiện đồng quy tập khuyên tu tịnh độ. Trung Ý Vương mến hạnh đức thỉnh ngài về trụ trì chùa Vĩnh Minh. Đại sư định khóa mỗi ngày làm 108 việc thiện, ba đêm nên chót mũi niệm Phật, mọi người nghe tiếng thiên nhạc về ban chữ hư không, ngài tụng kinh Pháp Hoa đến 13,000 bộ. Năm khai bảo thứ 8, đại sư đốt hương cáo từ chúng, rồi ngồi ngay mà hóa, thọ được 72 tuổi. Đại sư dạy phải một lòng quy mạc, trọn đời tinh tu, khi ngồi nằm thường hướng về Tây, lúc lễ bái niệm Phật phát nguyện phải khẩn thiết chí thành, không chen lẫn tạp niệm, giống như người sắp bị hình lục, như kẻ đang ở lao tù, như gặp quán đặt vượt theo, như bị nước lửa bức bách, một lòng cầu cứu nguyện thoát khổ luân, mong chứng vô sinh để đổi ngôi tam bảo, để đáp bốn ân độ loài hàm thức. Chỉ phải như thế, tất công phu không uổng. Trái lại, nếu lời bài không hợp nhau, lòng yên không vững chắc, niệm lực thường gián đoạn không tương tục, đem sự biến chế ấy để mong bản sinh, thì e cho khi lâm chung khó gặp bản lành, bị sức nghiệp lôi kéo, sự đau khổ ép bức mà không thành chính niệm. Vì sao? Bởi việc hiện tại là nhân, lúc lâm chung là quả. Nhân phải có Phật, quả mới không hư. Như âm thanh lớn thì tiếng vang rột rền xa, như bình ngay thì bóng mới thảm vậy. Quả báo vui khổ đều do tâm tạo ra. Tâm nóng giận và tâm là nghiệp địa ngục. Tâm tham lam gọn sẽ là nghiệp ngã quỷ. Tâm ngu si ô nám là nghiệp xuất sinh. Tâm ngã mạn cống cao là nghiệp tu la. Giữ tròn nắm giới là nghiệp người. Tinh tu mười điều lành là nghiệp trời. Chứng ngộ nhân không là nghiệp thanh văn. Rõ pháp nhân duyên là nghiệp duyên giác. Tu hành sáu độ là nghiệp Bồ Tát. Lòng nhân từ bình đẳng là nghiệp Phật. Nếu tâm trong sạch thì hóa sinh về tịnh độ, ở nơi bảo các hương đại. Tâm vừa nhiễm thì gửi chất nơi quý bang ở cõi núi Gò Hầm Hố. Muôn cảnh đều do tâm vào, lìa nguồn tâm ra không có hình thể chi, vậy muốn được quả lành phải tu nhân tình. Tứ Liệu Giả nói: có thiền không tịnh độ, mười người chín là đường, khi ấm cảnh hiện ra trước mắt đi theo biển. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn người sinh, khi được thấy Di Đà lo gì không tỏ ngộ. Có thiền có tịnh độ cũng như cọp mọc sừng, đời nay làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, dường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Tuân Thức Đại Sư: sư họ Diệp, quê quán ở Thái Châu, nhân bà mẹ lễ cầu Đức Quan Âm mà sinh ra. Ngài thọ cụ giới lúc 20 tuổi, ban đầu vợ kế lại vào chùa Quốc Thanh tập về giáo quán Thiên Thai. Đại sư chuyên trí cầu được cực lạc, tu pháp bát chu tam muội khổ hạnh đến mửa ra máu. Với lòng kiên quyết, ngài lấy cái chết làm kỳ hạ không thôi nghỉ. Đêm lại sư mưa màng thế Đức Quan Âm chỉ tay vào miệng lôi ra mấy con trùng, đầu ngón tay của Bồ Tát nước cam lồ túa ra chảy vào cổ họng mình, nhân đó hết bệnh. Sau ngài ở chùa Bảo Vân Phất lãnh đại chúng đồng tu tịnh nhiệt. Đại sư có trứ tác mấy pho sách Di Đà Sám Pháp, Tịch Độ Quyết Nghi, Thập Niệm Pháp, Vạn Sinh Được Truyền, lưu hành ở đời. Lúc lâm chung ngài đô thương lễ tam bảo, cầu chứng minh rồi niệm Phật mà thoát, hưởng 69 tuổi. Đại sư nói: người tu tịnh nghiệp khi làm công việc chi, dù trải qua nhiều sự duyên phiền nhập, song trong tâm lúc nào cũng không quên câu niệm Phật. Ví như người đời khi có chuyện chi cần yếu lại quyết chưa xong, bỗng gặp duyên khác đến, tuy tới lui ngồi đứng giao tiếp nói cười, làm việc này khác lao sang, nhưng tâm tâm không ngớt lo nghĩ đến chuyện trước kia. Người nhà Phật phải tập tâm niệm của mình cũng y như thế. Nếu việc có thất lạc phải thâu nhiếp lại, lâu ngày thành thói quen, chừng ấy sự nhớ liền được tự tại. Cho nên Kinh Năng Nghiêm nói: nếu cứ thế mà nhiếp tâm, tự nhiên có thể ngăn được niệm ác. Giả sử muốn làm ác do vì nhớ Phật nên việc ác kia không thành, như người trong thân thường có mùi thơm, tự nhiên hơi hôi sẽ tan đi mất. Sớm mai thức dậy phục sức sau rồi, nên chắp tay hướng về tây niệm Phật, nên lấy hơi dài niệm liên tiếp luôn hết một hơi. Kể là một niệm, niệm đủ 10 hơi là 10 niệm, nhưng đừng nên quá cố gắng. Hơi hoặc dài ngắn, tiếng hoặc cao thấp, niệm hoặc chậm mau đều tùy tiện theo sức mình. Niệm xong phát nguyện vãn tắc cầu xin tê đương. Nếu có thờ Phật nên đối trước Phật mà niệm, nhưng khi mới vào lui ra đều phải lễ ba lạy. Pháp Phật niệm này rất tiện cho người có nhiều duyên sự. Nếu mỗi ngày đều thực hành y theo đây, lấy trọn đời làm kỳ hạ, thì quyết định sẽ được vãng sinh. Từ Đắc Đại Sư: đại sư quý là tông trách, người đã tương dương, ngài xuất gia theo Tú Thiền Sư ở chùa Trường Lưu tu hành, phát minh được chỗ tâm yếu. Trong năm nguyên hữu, đại sư rước mẹ già về nơi phương trượng phía đông chùa, khuyên mẹ niệm Phật. 7 năm sau bà được vãng sinh. Ngài tuân theo quy của Lô Sơn, kết liên hoa pháp hội, khuyên hàng tăng tục niệm Phật, cả đến hai vị Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ Huệ ứng mộc xin ghi tên vào hội, để tỏ sự mật hồ tán thành. từ đó những người hướng về theo ngài càng lúc càng đông. Liên Chi luật sư khen ngợi ngài là bậc đại thừa đạo sư ở thời buổi ấy. Khi lâm chung, ngài ngồi kết giả niệm Phật mà hoa. Đại sư nói, người mới học đạo, nhẫn lực chưa phần, phải nên mượn tịch duyên để giúp phần tăng tiến. Tại sao thế? Bởi là quả ích sao là Phật Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa giáng sinh, miền Cực Lạc thì từ phụ A Di Đà hiện đường kiếp pháp. Với Đức Quan Âm Thế Chí, người cõi ta bà luống khát ngưỡng danh này, nếu về tịnh độ thì bậc thượng thiện nhân như hai ngày ấy đều là bạn tốt. Ta bà các loài ma nổi dậy làm lão loạn người tu. Trả lại nơi cõi Cực Lạc trong ánh đại quang minh đâu còn ma trừ. Ta bà dễ bị tiếng lạc quấy loạn, sắc đẹp mê tâm, miền Cực Lạc thì chim nước rừng cây đều tiên diệu pháp, chánh báo thanh tịnh đâu có nữ nhân. Thế thì duyên tu hành thuận tiện đầy đủ, không đâu hơn cõi Tây Phương. Tiếp cho kẻ nông cạn chén tin, trở lại nghi ngờ quỷ bán, xin đưa đây ít điều để luận. Ở cõi này, cảnh nhà thế ồn ào dễ khiến cho người chán, nên có nhiều kẻ miễn cảnh chùa vắng lặng, bỏ tục xuất gia. Nhưng nỗi khổ ở ta bà đâu phải chỉ có sự phiền phức của nhà đời. Sự vui ở Cực Lạc màu nhiệm không cùng, đâu phải chỉ như cảnh chùa thành tịnh. Ra là tốt mà không chịu cầu vãng sinh, đó là điều lầm thứ nhất. Ở cõi này, người tu hành khó đọc, trải muôn dặm đường xá đi tìm bậc trí thức để phát minh việc lớn giải quyết sự sống chết luân hồi. Cõi Cực Lạc, Đức Di Đà Thế Tôn, nghiệp sắc tâm đều thắng, nguyện lực rộng sâu, một khi diễn tiến diễn âm, người nghe đều tỏ ngộ. Nguyện tham vọng bậc trí thức mà không muốn thấy Phật là điều lầm thứ hai. Người tu ở cõi này thấy chùa lớn chúng đông đều ưa thích muốn ở, những chỗ chúng ít lại không muốn nương theo. Cõi Cực Lạc hàm nhất sinh bổ xứ rất nhiều, các bậc người thượng thiện đều hội là một chỗ. Muốn gần gũi chùa lớn mà không mến hải chúng thanh tịnh ở Tây Phương là điều lầm thứ ba. Ở cõi này, kẻ thượng thọ không quá trăm tuổi, tính lại lúc thơ ấu dại khờ, khi già cả suy yếu, lúc đau bệnh, khi ngủ nghỉ, bao nhiêu đó đã chiếm hơn phần nửa đời người. Phương chi bậc Bồ Tát còn mê khi cách ấm, hàn thanh văn còn muộn lúc rút thai, đất bóng ngàn vàng, mười phần 29, mà tu hành chưa lên ngôi bất thoái thật đáng kinh ngạc. Người ở Tây Phương thọ mạng không lường, một khi gửi chất nơi hoa sen thì không còn sự khổ sanh già bệnh chết, tu hành tiếp tục mãi đến khi chứng quả Bồ Đề. Cam chịu luân chuyển ở cảnh ta bà ngắn khổ mà quên miền Cực Lạc trường xuân là điều lầm thứ tư. Ở cõi này, như bậc đã chứng quả vô sinh, sống trong dục trần mà không mê nhiễm mới có thể vận lòng từ bi trí phương tiện cứu độ muôn loài. Còn kẻ trí tuệ cả mới tương ưng với nơi chút pháp lành, bèn cho mình là bậc cao siêu tự tại, chê bai tịnh độ, tham biến tà không biết tự lượng, mong sánh như bậc đại quyền Bồ Tát để đời này kia phải bị luân hồi đọa lạc, đó là điều lầm thứ năm. Trong kinh nói phải nên phát nguyện cầu sanh về cõi kia, mà có kẻ chẳng tin lời Phật, khinh rẻ sự cầu sinh, há chẳng phải là mê muội ư? Thôi, người không biết lo xa ắt có sự buồn gần, một khi mất thân này muôn kiếp đành phôm hẳn, chừng ấy hối sao cho kịp. Từ Chiếu Đại Sư, sư quý là Tử Nguyên, hiệu Vạn Sự Hưu, họ Hậu, người ở Côn Sơn, bà mẹ nằm mơ thấy Phật vào cửa mà xin ra ngài. Năm 19 tuổi, ngài xuất gia tu môn Chỉ Quán, sau nghe tiếng quả tiêu ngộ đạo, lầm lời tha sâu thiết. Đại sư lập ra bạch liên sám đường, soạn nghi thức bạch liên sám pháp, thay chúng sinh lễ Phật sám hối, khuyên mọi người chỉ giới niệm Phật cầu sinh Tây phương. Ngài lại chữ Phật tập biên dung tứ độ tam quán tuyển Phật đồ, chỉ bày phần nhãn mục của Liên Tông. Vua Hiếu Tôn triệu ngài đến điện Đức Thọ giảng về pháp môn tịnh độ, ban cái hiệu là Bạch Liên Đạo Sư. Trên lâm chung ngài chắp tay mà tịch. Lúc làm lễ tra thì xá lợi kiệt ra vô số. Đại sư dạy: nay ngươi muốn tu pháp niệm Phật Tam Muội cầu xin về tịnh độ để cho mau thành quả Bồ Đề, thì phần chính hạnh là phải chuyên niệm Phật. Về phần trở lại, phải dứt trừ điều ác, làm những việc lành. Chủ đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương, đó gọi là thả thuyền theo nước xuôi, lại tìm chèo chống tất nhiên mau đến bờ bay. Sớm tối chuyên tâm lễ Phật Di Đà như chầu Phật Đế Vương, không để lỗi thời. Hành chỉ như thế, lâu ngày sẽ được thêm sự thân thiết. Đến như niệm Phật thì miệng niệm, tâm tưởng, tâm và miệng hợp nhau, lại phát lòng ân trọng, tin chắc không nghi, công phu mỗi ngày càng thêm thuần thục, tự nhiên tam muội được thành đều. Khi lâm chung thường có ba điều nghi, bốn cửa ải hay làm chướng ngại cho sự vãng sinh, phải giữ bị suy nghĩ trước để phá trừ. Ba điều nghi là: một, nghi mình túc nghiệp sâu nặng, thời gian công phu tu hành ít, e không được vãng sinh. Hai, nghi mình bổn nguyện đã chưa xong, tham sân si chưa dứt,